Hỏi bà nó có thích cái thần chú của tôi không? Bà thích, gần thuộc lòng luôn. Tôi tính là sẽ đến đài TV tụng cái thần chú này lần sau, thứ tư tuần này, để khi họ phát thanh ngày thứ bảy hoặc ngày thứ ba đó, tuần sau đó, thì mình sẽ tụng chú cho vào cái nhà của họ. Okay. Thành những người đón nghe sẽ được cái thần chú nó giúp. Quý vị có thể muốn á, mời những người bạn trong chùa đó tới để mà tụng ở nhà. Ok. Thì mình bắt đầu dùng cái cơ hội này để mà tạo một cái nhóm để mà tụng hộ niệm đó, tụng chung với nhau. Có ai muốn làm như vậy không? Chúng ta nên tổ chức cái nhóm hộ niệm để mà giúp quý vị tụng mấy cái chú này. Ok. Nó có nhiều cái lời quý vị không thấy được đâu. Năm ngày cuối cùng của năm con thỏ, năm con mèo. Tại ai cũng muốn nói gì không? Muốn kể chuyện gì không? Muốn có gì muốn thắc mắc là muốn hỏi gì không? Để mà mình từ giả cái năm cũ và mình chia tay năm cũ, mình chào đón năm mới. Phần lớn đa số quý vị sẽ làm việc ngày hôm sau, ngày mai đầu năm. Thành tôi cũng dùng cái cơ hội này chúc quý vị một năm mới được vui vẻ, được mọi sự như ý. Hy vọng năm nay năm mới nó may mắn hơn năm vừa rồi. Tôi hy vọng quý vị sẽ rộng lượng hơn và có thể bao dung hơn. Khi mình tu thì mình phải cái tâm người tu, người có đạo đức thì khi nào cũng tha thứ người ta hết. Mình phải tha thứ cái lỗi lầm người khác. Thấy cái lỗi lầm người ta thì mình tha thứ. Họ có lỗi thì họ đang khổ sở, họ không biết luôn nữa. Tại mình không cần làm họ khổ sở thêm làm cái gì hết. Họ sai lầm thì mình tha thứ không sao hết. Ok. Mình sống với vật trong cái sự tốt lành, trong cái lương thiện, sống trong cái đạo đức. Cái vì có thể dùng cái ví dụ của Đức Phật thầy chúng ta đó để mà theo noi gương người ta. Đời trước khi mà ngài đang còn tu đó, sinh trưởng vào cõi hoàng tộc. Thời đó thầy hoàng tử trưởng thành và đi học có những vị thầy mà nổi tiếng nhất, giỏi nhất của thời đó. Rồi sau là nối ngôi vị của vua cha. Rồi ngài mới quyết định tu gì đó. Khi ngài quyết định trị quốc một cách rất có đạo đức. Ngài trị dân bằng cách là dạy cho dân chúng cái ngũ giới, những cái giới và những cái thập thiện. Ba cái hạnh của cái tâm là không tham, không sân, không si. Ba cái hạnh của cái thân là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Bốn cái hạnh của cái khẩu, của cái miệng là không nói láo, không nói dối, không dùng những cái thô ngữ, không nói ý ngữ là những cái lời nói không có lợi ích gì hết, nói dạng như nói dèm pha hoặc là nói chuyện thị phi, những chuyện không cần, không nên làm. Không có lưỡng thiệt có nghĩa là thọc bên này một cái là thọc đâm bên kia một cái. Những cái người tu hành không nên có những hành động lưỡng thiệt. Ok. Cái thiện tức là mình không làm ác là thiện. Thành Đức Vua này trị dân bằng cách dạy dân chúng bằng cái giới, trì cái giới và hành cái thập thiện. Vì như vậy và nước rất là thịnh vượng. Nhắc lại cái vị biết, cái gia đình đó, hoặc là cái tổ quốc đó, nó được thịnh vượng là tại vì nhờ mình sống trong cái đạo đức. Nếu quý vị, cái tâm quý vị mà lương thiện, tâm quý vị có đạo đức đó, thì cái chuyện tốt lành nó xảy ra tới gia đình cho quý vị, cho cái tổ quốc quý vị. Ngược lại cái tâm chúng ta mà nó bị không được thanh tịnh. Ngược lại cái tâm chúng ta mà không lương thiện thì chúng ta tự động thu hút những cái âm lực mà nó không có tốt tới đến nhà chúng ta. Khi quý vị có những cái tư tưởng như vậy, có những hành động như vậy là quý vị đang đem những cái âm lực, những cái âm giới nó tới cái chỗ ở chúng ta. Bởi vậy trở về lại câu chuyện thì cái quốc gia, cái nước của Đức Phật lúc đó rất là thịnh vượng. Hồi đó dân chúng rất là sống có đạo đức, rất là có quy tắc. Thành thấy chuyện lạ, chuyện nó xảy ra là hồi đó trong cái hệ thống mà pháp luật đó, không ai kiện tụng ai hết. Nó ngược lại, những cái chỗ mà có người ta kiện tụng nhau nhiều, mấy chỗ nó không tốt. Kiện tụng nhau tại người ta tranh giành nhau, tại vì dân chúng người ta lừa gạt nhau, thành có sự kiện tụng với nhau. Hồi đó là hồi đấy bên Ấn Độ đó. Hồi đó không ai kiện tụng ai hết đó. Với mấy cái việc thẩm phán, mấy quan tòa không có chuyện gì làm hết đó. Hồi đó dân chúng rất là hạnh phúc, rất là thái bình. Vì vua vẫn chưa thỏa mãn. Ngài tự hỏi lấy là phải còn một cái gì đó đó mà tôi phải cần làm nữa để mà tôi làm cái tổ quốc tôi nó tốt hơn, nó hạnh phúc hơn, thái bình hơn nữa. Nhà vua mới triệu mấy cái thần, mấy quan thần tới hỏi trẫm cần làm gì nữa. Nên nhà vua mới hỏi những cái vị cái đại quan đó, hỏi là trẫm cần làm cái gì để mà khiến cái đất nước nó còn thái bình hơn nữa, thịnh vượng hơn nữa. Vị đại thần đó, không biết nói gì nữa hơn nữa hết, nói là mình tất cả gì họ có biết được rồi, họ nhà vua đã làm rồi. Nhà vua nói nhà Đức Phật cũng không có thỏa mãn. Thành nhà vua mới quyết định là cải giảng và đi khắp nước mình để mà hỏi thử là cái ông vua ra sao, có gì ông vua trật chỗ nào để ông vua về ông vua sửa lại. Thành ông vua mới giả dạng là người thường dân, cởi một người đi theo một người lái xe thôi, hai vua với tôi đi với nhau, đi khắp hết mọi nước hỏi thì có ai than phiền những nhà vua không, có gì bất bình về nhà vua không. Thì mặc dù cải giảng như vậy hỏi khắp tất cả quốc gia mà không ai có gì xấu mà than phiền về ông vua ấy. Không phải tôi bịa chuyện này nghe, hồi trước nhà vua như vậy đó, đời xưa người ta tin vào cái cuộc sống đạo đức, đời xưa nhờ cái đạo đức như vậy thành những cái tổ quốc người ta thanh bình, người ta thịnh vượng và người ta an lạc. Chuyện này thiệt sự nó xảy ra, tại Đức Phật đã từng làm như vậy rồi. Thì Đức Vua, ông Vua mới không có thỏa mãn, ông Vua mới quyết định tiếp tục đi ra ngoài khỏi nước của mình để hỏi thử là có cái gì đạo đức hơn mà chúng tôi cần phải học để mà về mà trị quốc. Đi qua những cái nước khác để coi hỏi người ta thử là vị vua của họ đó đang làm cái gì để làm lợi cho dân chúng. Từ xưa cái họ những cái vị minh quân người ta có cái có tinh thần đạo đức như vậy đó, coi trọng cái đạo đức như vậy đó, coi trọng cái trách nhiệm của họ như vậy. Nếu cái vị không tin là có vị vua có thể sống được như vậy thì cái vị có thể tự sống với gia đình của mình như vậy thôi. Mình sống như vậy đối với gia đình của mình, đối với người thân người yêu của mình, bạn bè của mình. Đừng có đợi mấy ông vua bây giờ vẫn thành một cái vị minh quân, mình tự làm cho gia đình mình trước. Là tôi khuyên vì ngày cuối cùng của năm là nhớ cái chuyện đó. Đi khắp hết mà không học được cái gì khen mới hết. Thành lúc đó ông vua Phật đó, vua Phật mới thất vọng, mới quyết định trở về lại nước này. Thành hai thầy trò vua tôi với nhau đang chở xe ngựa đi về nước mình lại. Thì trên con đường núi đó, cái đường nó hẹp quá, đường núi quá hẹp. Thành chỉ có một chiếc xe đi qua được thôi. Cũng như gặp một chiếc xe khác đi ngược được. Cái vị tướng đoán thử cái người mình xe kia là ai. Lưu Trình. Bà này bị đố dễ sợ. Bà nói cái đường hẹp thì chắc là phải là oan gia trái chủ trong cách nào ai nữa. Cái tâm sao bi đát quá vậy. Cuối năm rồi đâu có bi đát thì không được. Đó là chiếc xe của ông vua, một ông vua khác cũng đang giả dạng, cải dạng đi với người lái xe của mình để tìm hiểu làm sao mình thành một vị vua tốt hơn nữa. Giờ tin thầy chưa hả Kim Điền? Thì có hai người dễ sợ không? Hồi đó cái đường nó hẹp quá. Thành lúc đó một xe phải nhường xe kia. Tại cái người lái xe của Đức Phật, vua Phật mới nói là đây là xe một vị vua mà mình minh quân mà rất có đạo đức ở trong cái nước Ấn Độ này, nhất trong nước Ấn Độ này. Ông phải ngừng lại để cho vị vua đi qua. À, tôi nhắc lại quý vị nghe, đây là việc người lái xe. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị mà còn lái xe thì quý vị phải bảo vệ cái danh dự của người vua. Ok? Nghe rõ không? Nói xa nó gần như quý vị biết vậy thôi. À, bỗng nhiên cái người lái xe bên kia trả lời ngay lập tức, nói người kia nói cái ông kia mới nói là đây là cái xe của một vị vua, một vị minh quân mà đạo đức nhất của cái nước Ấn Độ này, quý ông phải nhường cái đường cho vị minh quân này. Hai cái vị lái xe này đều làm việc mà họ đều phải cần làm. Hai người cãi lộn nhau, họ giảng nghĩ biết tại sao ông vua của tôi đó là một vị minh quân mà có đạo đức nhất của cái xứ nước Ấn Độ này. Họ bắt đầu kể nhau, hai cái vị tài xế kể nhau, nói cái vị này là cái vị thái tử, là cái vị con đầu lòng của đức vua cha. Người khi mà nói vua tôi cũng như vậy đó, nói cái vị này đó học hỏi cái kiến thức của ngài đó là từ những cái vị thầy mà nổi tiếng nhất của nước Ấn Độ này, cũng nói thầy vua tôi cũng làm như vậy. Nó vì vua này giỏi Ấn Độ là đánh đâu thắng đấy, đánh đâu qua nước nào là người ta đều bái phục hết, không cần đánh người ta đã phục rồi. Thấy cái lính lấy cái cung của vua là sợ là đầu hàng ngay lập tức, không cần không chảy máu nữa. Mấy kia nói ông thầy vua tôi cũng giỏi như vậy đó. Nói, hoàng hậu của vua đẹp dễ sợ lắm, và rất là có đạo đức. Hai hoàng hậu đều như vậy hết. So sánh hết tất cả cái dòng dõi của mình, cái đạo đức của mình, gia phả của mình, cách trị quốc của mình, mà hai người đều giống y đúc nhau hết. Hai người nhất định không nhường ai. Làm sao bây giờ? Người Hoa làm gì bây giờ? Người Ấn Độ không được như vậy. Ok, phải có người hơn chứ. Có người da trắng nói là, có người da trắng nói là người Trung Hoa nói á, người Trung Hoa trả lời cho quý vị biết á, người Trung Hoa nói á là hai vị vua đều là anh hùng hết, thành họ phải làm bạn nhau, làm bạn thân thiết nhất với nhau và nhường và khuyến khích nhau. Thì tôi nói trả lời rằng người Ấn Độ không có đồng ý như vậy, người Ấn Độ phải có người hơn thì nó có bằng nhau được hết. Rồi xong tôi hỏi cái người da trắng thì người ta trả lời sao? Tôi nói là một người phải là có đạo đức hơn và nhường người kia. Những người quốc gia khác nghĩ sao? Ông này ông kiếm chịu, ông nói là tại sao mình đổi xe đi. Đổi xe đi. Thầy chế ra hết, ông này chế thầy cũng chế luôn, thầy nói là cái đường nó hẹp quá, không thể nào xoay cái xe lại được hết. Việt Nam không có gì nói hết. Hai bên không ai chịu nhường hết. Hai vị vua không nói một tiếng. Vị vua đó im lặng không nói một tiếng. Ngồi nghe, đứng nghe, ngồi nghe hai người tài xế mà nói chuyện với nhau thôi, hoàn toàn không can thiệp. Sau này quý vị biết hai người tài xế là ai biết không? Quý vị biết là ai không? Tôi quen lớn, tôi nói quý vị nghe. Cái vị mà lái xe của vua kia là ngài Mục Kiền Liên. Cái người lái xe của vật là quý vị biết là ai không? Xá Lợi Phất. Hồi xưa họ đã bằng nhau như vậy, sau khi mà họ tới làm đại đệ tử của Phật, họ cũng bằng, cũng đồng cái trình độ với nhau nữa. Vì dễ sợ không? Biết cái vua kia là ai không? Cái vị vua kia là ai biết không? Vị vua kia là ngài Ananda. Dễ sợ không? Ngầu không? Làm sao bây giờ? Sau đó là hai cái nước Ấn Độ khác nhau mà nổi tiếng lắm. Họ nói với nhau, họ nói bây giờ mình so sánh sếp của mình rồi, ông chủ của mình rồi. Ok. Họ mới nói bây giờ mình so sánh vua, chúa của mình rồi. Bây giờ ông nói cho tôi cái lý do tại sao. Tức là bây giờ hai người tài xế đấu với nhau. Tôi nói nè. Nói là ông nêu tôi một lý do tại sao tôi phải nhường cho ông. Chúng tôi phải nhường cho chúa của ông. Bởi vậy tất cả đều trông cậy vào hai cái vị tài xế. Ok. cái vị mục kiền liên tài xế mới nói, tôi đọc cái phần tiếng Anh này cho quý vị coi. Người ta mà thô bạo thì tôi thô bạo, người ta mà hiền lành thì tôi hiền lành, vua tôi hiền lành. Ngài thu phục cái người tốt với cái thiện, với cái người ác thì sẽ bắt trả với cái ác. Nói là nhường đường cho Chúa tôi đi đi. Đây là cái đạo đức cái hành của Chúa tôi. Bởi vậy Ngài Xá Lợi Phất trả lời ra sao? Ngài Xá Lợi Phất trả lời như vậy nè. Nói Chúa của tôi đó, thì khi người ta giận thì chinh phục bằng cái dịu dàng. Cái người mà ác á, thì dùng cái lương thiện mà thuyết phục người ta. Nói là nhường chỗ cho Chúa tôi đi. Vì như vậy thành ra cái bên cái ông vua mà Kosala đó, tài xế đó, ông nhường cho cái vua Đức Phật để đi qua, và sau này hai người thành cái bạn rất là thân thiết. Đó, câu chuyện thôi, đến nay là kết thúc. Ai có thắc mắc gì không? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Quý vị cũng thích câu chuyện này, tôi tin người ta có thể có những cái đạo đức, hành đạo đức như vậy được. Mình sống với cái chủ, với lập trường của chúng ta. Không nên để cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng tới cái hành động của chúng ta. Người Trung Hoa có cái câu: thế nhưng mà nếu mà tránh đạo đó, thì tiến tới, nếu như mà nó tà đạo thì rút lui, đừng có đi vào. Nó giảng gì như vậy đó? Đừng có suy nghĩ nhiều quá, tại vì quý vị có cái bản thể của cái giới tánh rồi. Giới thể có sẵn trong người mình rồi. Chứ vì dạng những việc quý vị quy y, những cái người mà quy y, hoặc cái người thọ giới, thì quý vị có cái giới thể của cái người Phật tử, hoặc cái giới thể của cái ngũ giới. Tại quý vị biết cái thiền ở trong cái tâm quý vị biết rồi. Cái tâm mình biết là nên làm hay không nên làm. Thành đừng có để cái thiệt thòi, hoặc là cái lợi ích tạm thời mà nó làm cho mình mất cái lập trường của mình. Để mình quên cái lập trường mình, quên cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Ok? Quên cái chủ trương của mình. Alright. Giờ chúng ta ngừng lại ngày ở đây. Còn sớm chắc mình phải làm lễ cúng ọ một tí. Mình sẽ hồi hướng công đức xong rồi cúng ngọ vậy.